thực hành trong đời sống. Nếu chúng ta đưa Pháp vào từng hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ thực sự trong Pháp hành. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn vì không phải mọi người xung quanh ai cũng hành thiền. Và với cách sống thiền này, chúng ta thường đi ngược lại so với những xu hướng phổ biến của mọi người. Những khó khăn lớn nhất đối với việc thực hành thường xuất phát từ gia đình và bạn bè. Tôi còn nhớ lúc anh trai mất, tôi đã rất buồn rầu và giận dữ. Mọi người đã tránh né tôi vì họ sợ tôi. Dì, anh rể và anh cả đã cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn nổi nóng. Họ nghĩ tôi là người mất trí rồi. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi đang hành thiền. Mất trí bên ngoài, nhưng quan sát tâm trí bên trong. Trí tuệ đã có mặt ở đó, nhưng không quá mạnh mẽ. Dù sao thì nó cũng đủ để thúc đẩy việc thực hành liên tục. Tuy nhiên, những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong tâm tôi. Vào thời điểm đó, tôi hiểu rằng họ đã cố gắng giúp đỡ mình. Nhưng họ không biết tôi đang trải qua những gì và họ không hiểu được công việc bên trong tâm mà tôi đang thực hiện. Như vậy, cả tôi và họ đều không sai. Nên thật dễ hiểu và tha thứ trong tình huống này. Theo thời gian, tính cách thể hiện bên ngoài của tôi dần trở nên phù hợp với phần nội tâm bên trong đang hành thiền và kết quả là tôi trở nên trầm lặng hơn. Khi điều này xảy ra, mọi người xung quanh đã hơi bị sốc. Chuyện gì xảy ra với con người nóng tính, điên rồ mà họ đã quen thuộc từ lâu thế này? Mọi người ở chợ, gia đình và bạn bè bắt đầu đến hỏi xin tôi lời khuyên. Trước đó, khi họ cố gắng bắt chuyện, tôi thậm chí còn chẳng thèm lắng nghe hay nói năng gì. Còn bây giờ, họ đến chia sẻ với tôi những câu chuyện riêng tư mà họ cảm thấy rất khó có thể trao đổi với bất kỳ ai khác. Cứ như thế, tôi dần dần được mọi người tôn trọng. Đây là cách duy nhất. Hãy làm việc của mình thật chăm chỉ, rồi mọi người sẽ sớm thấy được những gì bạn đang làm và thực hành là hiệu quả. Bạn chẳng cần phải cố gắng thay đổi người khác theo con đường của mình hay thậm chí nói quá nhiều về nó. Chỉ cần thực hành liên tục, rồi hoàn cảnh sẽ thay đổi nhanh chóng và mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh sẽ cải thiện. Khi cuộc sống của tôi dần trở nên tốt hơn, tôi bắt đầu được mọi người trong nhà tôn trọng. Trước đó, cha tôi lúc nào cũng phải để mắt đến tôi. Khi tôi còn trẻ, những lúc gây ra chuyện gì, cha thỉnh thoảng phạt tôi bằng cách nhốt vào nhà vệ sinh hoặc sẽ vừa đánh vừa nói. Cha phải dạy con bao nhiêu lần nữa thì mới thôi không làm vậy hả? Rồi cha đánh tôi thêm mấy lần nữa. Tôi lúc nào cũng ngang ngạnh và dù bị đánh đau thế nào cũng không thèm phản ứng. Cha tôi nói, giống như đánh vào da trâu vậy. Tôi lúc nào cũng cứng đầu, lúc nào cũng ngoan cố. Tất cả anh em trai của tôi đều rất sợ cha, nhưng tôi thì không. Vào thời đó, tôi hiểu được chút ít về sự vô thường. Mọi thứ có thể đến rồi đi. Và tôi quên những chuyện đó rất nhanh mà chẳng oán giận gì. Theo thời gian, tôi bắt đầu hiểu được cha mình. Ông chỉ làm những gì cảm thấy tốt nhất cho tôi, mặc dù những điều này cũng bắt nguồn từ sự si mê. Tôi đã bắt đầu hiểu được bản chất tự nhiên của si mê, bởi vì tôi thấy nó ngay trong tâm mình. Vì thế, tôi tha thứ cho những gì cha đã đối xử với tôi trước đây, và dần dần, mối quan hệ cha con đã thay đổi. Khi tôi kết hôn, thái độ của ông dành cho tôi đổi khác hoàn toàn vì ông nghĩ tôi bây giờ đã tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Vì vậy, cho dù thái độ của gia đình và bạn bè không đúng như bạn trông đợi, thì thực ra họ thường chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho bạn, mặc dù đa phần những mong muốn đó đến từ tâm si. Điều quan trọng là cố gắng hiểu được nguyên do vì sao họ làm thế và quan sát bất kỳ phản ứng nào trong tâm bạn đối với sự tương tác giữa bạn và mọi người xung quanh. Khi tôi thay đổi, cha tôi dần tự hào về sự tiến bộ trong cách hành xử của tôi. Tôi nhớ rằng nếu như tôi tặng ông một món quà hoặc một món trang phục, ví dụ như một cái áo, thì ông sẽ luôn mặc nó và cảm thấy rất tự hào về việc tôi là người tặng ông món quà đó. Tôi bắt đầu hiểu được cha và yêu ông rất nhiều, bởi vì sau này tôi nhận ra rằng ông luôn quan tâm đến tôi. Một hành giả hỏi tôi có phải chỉ có thể giác ngộ nếu độc thân không? Không đâu, bất kỳ ai cũng có thể giác ngộ. Người bạn đời của bạn có thể chính là duyên thúc đẩy bạn đến chứng ngộ. Thỉnh thoảng, dường như nền tảng của một mối quan hệ chính là sự tham lam và dính mắc. Nhưng chúng ta có thể thay đổi nền tảng này. Không phải lúc nào chúng ta cũng tràn đầy tham và sân. Cách chúng ta thực hành chính là nhận diện sự dính mắc. Mỗi khi tương tác với bạn đời hoặc gia đình, chúng ta có thể học cách quan sát nó với trí tuệ và chánh niệm. Nếu sống với chánh niệm và trí tuệ, thì những người này, gia đình của chúng ta sẽ chính là nguồn nuôi dưỡng sự hiểu biết và trí tuệ. Nếu chúng ta có hiểu biết đúng, thì những đối tượng này sẽ khơi gợi các cảm xúc yêu thương, lòng trắc ẩn, sự vui sướng, đồng cảm và sự cân bằng. Tại sao chúng ta bắt buộc phải đến một khóa tu để gợi lên các cảm xúc đó? Chúng ta có thể làm điều này tại nhà. Các thành viên trong gia đình được cho là những người gần gũi nhất trong cuộc sống chúng ta. Họ nên là những người có thể gợi được các cảm xúc này. Nếu chúng ta có thể dùng bất cứ đối tượng nào, bất kỳ ai trong cuộc sống của chúng ta, mà ở đó việc tiếp xúc với các hoàn cảnh hoặc con người mang đến các phẩm chất tâm thiện lành, thì chúng ta đang vững bước trên con đường tiến đến giải thoát. Chúng ta đâu có tiếp xúc với nhiều người, chỉ gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, và chúng ta gặp họ hầu như mỗi ngày. Ngay cả khi chúng ta nổi giận, hãy xóa bỏ nó, xóa nó khỏi tâm bạn. Bạn có kỹ năng và phương tiện để làm việc này. Tại sao lại nắm giữ và để nó tự nhiên cháy âm ỉ mà không hề hay biết? Tất cả những phản ứng tự động đó chỉ là những trạng thái tâm thiếu sự uốn nắn. Vì thế, chúng ta dùng chúng để phát triển chánh niệm và trí tuệ. Chánh tư duy, Sammasankappa. Chánh tư duy là bước thứ hai trong bát chánh đạo của Đức Phật. Khi chúng ta thực hành bát chánh đạo, mỗi yếu tố đều đang hỗ trợ tất cả những yếu tố còn lại. Với chánh kiến, chúng ta nhận biết những gì đang diễn ra trong thời điểm hiện tại. Chúng ta đang kinh nghiệm diễn biến của các hiện tượng tự nhiên. Không có ai, không có con người nào cả. Nếu chúng ta giữ được thái độ như vậy và chánh niệm trên những gì đang xảy ra, thì chúng ta đang có chánh kiến và chánh tư duy. Trong thời gian ở khóa tu, chúng ta được hỗ trợ để nỗ lực áp dụng chánh tư duy. Trong mỗi phút giây tỉnh thức, chúng ta được nhắc nhở về nó. Tại trung tâm của chúng tôi luôn có rất nhiều âm thanh, tiếng kẽn báo hiệu, tiếng tụng niệm phát ra trên loa, tiếng chó sủa, tiếng những con mèo gào lên thất thanh. Các hành giả dường như không hề cảm thấy bị quấy nhiễu bởi những âm thanh này. Chúng chỉ là diễn biến tự nhiên. Những âm thanh đó, bằng cách này hay cách khác, nhắc nhở chúng ta áp dụng chánh niệm và chánh tư duy. Khi bạn rời trung tâm thiền và quay về đời sống hàng ngày, mọi thứ dường như đảo lộn. Mỗi âm thanh hoặc sự tiếp xúc với một ai đó dường như là một cuộc chiến để cố giữ chánh niệm và không bị đè bẹp bởi phiền não. Vì vậy, đó chính là nơi bạn thật sự làm công việc của mình, ở ngay trong đời sống hàng ngày, không còn sự hỗ trợ của môi trường thiền viện. Có hai loại suy nghĩ mà Đức Phật mô tả. Một là tư duy theo logic hay có kiểm soát, tầm, vitakka. Hai là suy nghĩ rời rạc, lan man làm chúng ta chìm đắm trong đó, tứ, vichara. Đối với nhiều hành giả, sự vô vị trong các hoạt động hàng ngày của cuộc sống dường như hỗ trợ cho những suy nghĩ lan man, chỉ có một phần nhỏ thời gian cho những suy nghĩ có kiểm soát. Với bất kỳ loại suy nghĩ nào, sẽ luôn có các cảm xúc đi kèm trong tâm và các cảm giác trên thân, hài lòng, không hài lòng hay trung tính. Vì vậy, chánh niệm trên những gì đang có trong tâm tại mỗi thời điểm là điều quan trọng nhất. Việc nhận biết các ý tưởng, nỗi sợ hãi, lòng ham muốn và toàn bộ tiến trình, suy nghĩ, cảm xúc sẽ đem lại hiểu biết về những điều kiện dẫn đến sự tồn tại của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta tìm được sự tự do trong tâm để có thể nhìn thấy cuộc đời như nó đang thật sự là. Sự hiểu biết có thể phát sinh từ quá trình quan sát tâm suy nghĩ. Nó suy nghĩ cho nên nó là tâm. Tâm được định nghĩa như vậy. Ban đầu khi chúng ta cố gắng quan sát những suy nghĩ, tất cả những gì chúng ta thấy được là câu chuyện hay khái niệm, là nội dung mà tâm đang nghĩ đến. Nhưng nếu chúng ta cứ kiên trì, tiếp tục quan sát các suy nghĩ và quay lại với thân trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ sớm thấy được cái tâm đang suy nghĩ, có một cái gì đó đang diễn ra và một cái gì đó chính là tâm. Bạn sẽ bắt đầu hiểu được bản chất tự nhiên của nó. Sau đó, bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa khái niệm hay là nội dung câu chuyện trong những suy nghĩ và thực tại của cái tâm đang suy nghĩ. Nếu chúng ta có thể quan sát tâm đang suy nghĩ, thì chúng ta có thể quản lý suy nghĩ của mình. Điều này mở ra cơ hội khám phá và hiểu mọi kinh nghiệm của chúng ta. Từ đây, chúng ta có cơ hội an trú một cách bình yên trong chánh niệm tự nhiên. Trong lần trình pháp ở một khóa tu, một nữ hành giả đã mô tả lại ký ức của cô ấy về đứa con của mình. Người đã gặp nhiều khó khăn với trầm cảm, đã làm phát sinh đủ mọi loại phản ứng của sân như sợ hãi, lo lắng và buồn tủi như thế nào. Những phản ứng này cuối cùng cũng trôi đi theo thời gian, rồi tâm của cô lấy lại được sự cân bằng và bình thản. Sau đó, cô ấy chủ động gợi lại những ký ức về con gái của mình và những khó khăn liên quan mà cô bé đã phải trải qua. Đã có những tiếc nuối xoay quanh các ký ức này. Ví dụ như, lẽ ra tôi nên cư xử khác đi. Chuyện này xảy ra khoảng 3 lần và vị nữ hành giả có cảm giác như đã hiểu được điều gì đó. Nhưng khi rời thiền đường thì lại thấy mình chẳng hiểu gì cả. Trong lòng đầy ắp những nghi ngờ, khó chịu và sợ hãi. Cô ấy mô tả cảm giác của mình như một sự bùng nổ của cơn sân. Cô bước vào giường ngủ với suy nghĩ là sẽ không thiền hay làm bất cứ điều gì vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nữ hành giả thức dậy với một cảm giác thật trong sáng và dường như có cái gì đó đã được nhổ lên tận gốc rễ. Cô ấy hiểu một cách thực sự sâu sắc rằng ký ức chỉ là ký ức. Những chuyện khắc sâu trong trí nhớ đã qua đi từ rất lâu và không thể nào thay đổi được. Cô biết rằng đó chính là trí tuệ. Nhưng nói về nó sau khi nó đã xảy ra thì thật là sáo rỗng. Và cô tự hỏi liệu sự hiểu biết này có còn hiện hữu khi cô quay về nhà. Người phụ nữ này đã kinh nghiệm một tuệ minh sát. Bàn luận về nó sau đó có thể là sáo rỗng, nhưng chiều sâu của nó có thể rất mạnh mẽ. Những tuệ minh sát được kinh nghiệm trong khoảnh khắc chúng sinh khởi và sau đó chúng biến mất. Đôi khi một vài năng lực của tuệ có thể kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, nhưng để duy trì chúng ta cần phải gia công thực hành. Chúng ta làm điều này thông qua thực hành chánh niệm và đưa trí tuệ vào để giữ nó luôn được mới mẻ. Chúng ta cần liên tục thêm than để ngọn lửa được đượm mãi. Nếu lơ là chánh niệm trong một thời gian dài, chúng ta sẽ không thể tiếp cận được với sức mạnh của minh sát. Tâm của vị nữ hành giả này luôn nói, mọi thứ sẽ ổn nếu mấy đứa con mình vẫn ổn. Tuy nhiên, thật tâm cô ấy hiểu rõ mình không thể kiểm soát được chuyện đó. Dù vậy đi nữa, cô ấy vẫn cứ lo lắng, sợ hãi và buồn bã. Suy nghĩ theo cách như vậy là si mê. Nghĩ rằng tôi sẽ ổn nếu mấy đứa nhỏ vẫn ổn là tà tư duy. Đây là một sự ảo tưởng rất nặng nề và cho thấy trạng thái tâm phụ thuộc vào một người khác. Tâm bị tước đoạt mất sự tự do. Một cái tâm đúng đắn sẽ luôn luôn ổn bất kể những người khác, hoàn cảnh hay nơi chốn. Khi bạn có trí tuệ, khi tâm không tin rằng nó đau khổ bởi vì người khác, hoàn cảnh hay nơi chốn, thì đó chính là chánh tư duy. Đó chính là lúc tâm được tự do. Chánh tư duy giúp cho chúng ta luôn nhắm đúng hướng. Đức Phật đã mô tả cái cách mà tâm luôn luôn hướng về phía bất kỳ suy nghĩ nào đang nổi trội nhất bên trong nó. Nếu những suy nghĩ của tham đang có khuynh hướng nổi trội, thì chúng cũng sẽ được tiếp tục duy trì trong tâm. Nếu chúng ta có suy nghĩ của sự buông bỏ, biết ơn, sự rộng lượng hoặc bất kỳ một suy nghĩ tích cực nào, thì đó cũng chính là hướng mà tâm sẽ tiếp tục đi tới. Khi tôi còn trẻ và đang còn làm việc với cha mình ở chợ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là vui chơi và luôn tìm cách để vui chơi. Lúc đó, tôi đã dùng rất nhiều thuốc kích thích. Nó giúp tôi tập trung và năng động hơn. Và kết quả là tôi có thể dành được nhiều sự nỗ lực và năng lượng của mình vào công việc. Điều này làm cha tôi vui lòng cho tới khi ông nhận ra tiền từ doanh số bán hàng bị thiếu. Sau đó, ông đã hiểu ra những gì mà tôi đang làm. Những suy nghĩ tham lam chiếm lĩnh hết tâm trí đã khiến tôi làm mọi thứ để có được điều mình muốn, và hậu quả là những xung khắc đã xảy ra giữa hai cha con tôi. Kết quả sẽ luôn là những rắc rối cho đến khi chúng ta thấy được những khuynh hướng như vậy trong chính thói quen tư duy của mình. Sự si mê sẽ luôn che giấu những thói quen và các khuynh hướng này cho đến lúc chúng ta đối diện với phiền não của mình và nỗ lực để phát triển và khuyến khích các tư duy thiện lành trong tâm. Chúng ta thường có thể nhận ra việc gì là tốt đẹp, nhưng dường như bất lực để thực hiện nó. Trí tuệ vẫn chưa được vững chắc, nên nó không đủ sức mạnh để vượt qua tâm bất thiện. Sự ổn định và liên tục trong pháp hành chính là chìa khóa để củng cố trí tuệ. Sau đó, đà thực hành sẽ hướng tâm vào các hoạt động thiện lành. Đối với việc thực hành trong đời sống hàng ngày, sẽ không có một khoảng trống ngoại lệ nào. Pháp phải song hành với mọi thứ ta làm để nhắc nhở chúng ta về hướng đi của mình. Nếu không, chúng ta sẽ luôn là mảnh đất màu mỡ để phiền não phát triển. Mục tiêu đúng, suy nghĩ đúng, ý định đúng. Có ý định và động lực để đưa việc thực hành vào trong đời sống hàng ngày là một chuyện, nhưng thực hiện sao cho đúng cách lại là chuyện khác. Một trong những công việc chính của tôi đối với các hành giả là đảm bảo họ thực hành đúng cách. Nếu bạn đang lái một chiếc mô tô, bạn cần phải biết mình đang đi đâu, đôi khi cần phải kiểm tra bản đồ. Thỉnh thoảng, mục tiêu và sự quyết tâm không đủ lớn, chúng ta dễ dàng đánh mất sự tập trung, dẫn đến mất chánh niệm. Cuộc sống và pháp phải luôn luôn đi cùng nhau. Nếu không, mục tiêu của chúng ta sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Chiếc xe mô tô sẽ chạy vòng vòng mà chẳng tới đâu. Vài hành giả hiểu rõ cách thực hành và đã thực hành trong nhiều năm, nhưng sự nỗ lực của họ không đủ lớn. Họ vẫn thích tận hưởng cuộc sống và còn rất nhiều ham muốn. Họ bước đi trên cả hai con đường đối nghịch nhau. Những hành giả này sợ rằng nếu họ dành nhiều nỗ lực cho thực hành hơn nữa thì sẽ mất đi những thú vui trong cuộc sống. Khi họ thật sự nỗ lực, trí tuệ sẽ sinh khởi, làm cho sự tương phản giữa trí tuệ và ham muốn ngày càng rõ rệt và dữ dội hơn. Sự tương phản có thể rất mạnh mẽ và dẫn đến những nghi ngại. Cuộc sống dường như không thú vị, không có sự tận hưởng, nhưng họ cũng có đủ trí tuệ để biết là dành thời gian cho sự ham muốn sẽ làm bản thân đau khổ. Đây chính là sự tiến thoái lưỡng nan của nhiều hành giả. Cách duy nhất là đưa pháp vào trong cuộc sống một cách trọn vẹn, song hành với việc thực hành chánh niệm và khám phá tâm trí của mình. Đây chính là nơi bạn tìm thấy tất cả niềm vui và sự tận hưởng cần thiết. Do đó, hãy thực hành đúng để xây dựng chánh kiến và cuộc đời sẽ hé mở một cách tự nhiên, rồi bạn sẽ đi đúng hướng. Là một người thầy, cuộc sống có thể khá sôi nổi và rất dễ bị cuốn vào những việc bận rộn như hãy đến dạy ở đây, hãy giảng pháp ở kia. Những việc như thế đôi khi đòi hỏi tôi phải di chuyển đến nhiều nước khác nhau, dẫn đến rất mệt mỏi. Vì vậy, tôi cũng rất dễ bị lệch mục tiêu. Nên điều quan trọng đối với tôi là phải tạm nghỉ một chút, lùi lại để tái tập trung và nghĩ về nơi tôi cần đến. Năm nào tôi cũng nói với các hành giả rằng tôi định sẽ tạm nghỉ. Nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra cả. Có thể sẽ nhanh thôi. Đối với tôi, động lực để thực hành và giảng dạy không khó. Mỗi ngày tôi đều gặp những tình huống thú vị mới mà các hành giả trình pháp với mình. Những chuyện như vậy lại kích thích sự hứng thú của tôi. Khi mới xuất gia, tôi hoàn toàn chìm đắm trong Pháp. Rất nhiều Pháp đàm, đọc sách, tư duy về Pháp, mỗi khoảnh khắc đều là Pháp. Ngày nay, tôi phải đảm đương nhiều thứ không trực tiếp liên quan đến Pháp. Mặc dù trí tuệ có mặt, tôi vẫn phải suy nghĩ nhiều đến việc lên kế hoạch và quản lý. Những việc đôi khi chẳng đi đến đâu. Vì vậy, có mục tiêu đúng là rất quan trọng. Thỉnh thoảng bạn nên dành riêng một ít thời gian để tạo khoảng trống trong tâm. Từ đó, có thể tìm ra hướng đi mà bạn muốn nhắm đến. Nếu liên tục đưa chánh niệm vào từng hành động trong cuộc sống, bạn sẽ thực hành đúng. Trí tuệ sẽ sinh khởi và chỉ đường cho bạn. Chánh niệm và trí tuệ chính là chỗ dựa của việc thực hành. Những phẩm chất tâm này hỗ trợ lẫn nhau và đem đến sự cân bằng cho cuộc sống. Điều này cho phép chúng ta nhắm đến đúng hướng và có sự tiến bộ trên con đường thấu hiểu Pháp. Chánh nghiệp, Sammakkammanta. Chánh nghiệp là khái niệm có liên quan tới sự cam kết thực hành và sống một cách đúng đắn. Nhiều hành giả thực hành theo cách dừng lại, bắt đầu trong một khoảng thời gian rất dài. Đối với những trường hợp này, không bao giờ là quá trễ để xem xét lại hành động của bạn và đưa Pháp vào cuộc sống một cách trọn vẹn. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: tôi đang đối xử với bản thân và mọi người như thế nào? Chất lượng cuộc sống của tôi và những người xung quanh ra sao? Khi bàn về chánh nghiệp, chúng ta đang đề cập đến toàn bộ nền tảng đạo đức mà dựa trên đó ta thực hành và sống cuộc đời mình. Trong phần đầu của cuốn sách này, chúng ta đã tìm hiểu về giới và cách thức mà giới có thể được phát triển dựa trên cả trí tuệ lẫn các yếu tố bị điều kiện hóa của tâm. Giới hình thành từ việc thực hành Vipassana là kết quả của tâm trí tuệ. Nó cũng bao hàm lòng từ bi với chính bản thân chúng ta và người khác. Chúng ta thấy rằng nếu không có chánh niệm và trí tuệ đằng sau ý định hành động, thì những hành động mang tính ý chí đó có khả năng sẽ gây ra tổn thương và đau khổ. Vì vậy, theo ý nghĩa này, nói về chánh nghiệp là chúng ta đang bàn về nghiệp, karma. Một quyết định thiện lành dẫn đến hành động mà nó sẽ đưa đến quả tích cực cho chúng ta và những người xung quanh. Khi sống với những nguyên tắc không cố ý làm hại, chúng ta đang hành động vì lòng nhân từ đối với tất cả chúng sinh. Trong đời thường, đây chính là cách chúng ta phải dùng để quản lý đời mình nếu muốn tiến lên trên con đường giác ngộ. Nếu không có giới, bạn có thiền được không? Giới, tuệ và định là kết quả của một quá trình hành thiền tốt. Do đó, nếu những phẩm chất này không hiện diện, thì tại sao bạn lại thực hành? Làm sao có thể hành thiền được chứ? Nếu không thể hành thiền được, thì sẽ chẳng có ai hành thiền cả. Thỉnh thoảng, không có giới hoặc yếu tố này không mạnh mẽ, nhưng bạn vẫn thực hành. Dần dần, một chút trí tuệ xuất hiện và bạn thay đổi cuộc đời mình. Sau đó, bạn có niềm tin và hy vọng vào pháp hành. Từ đó, giới trở nên mạnh mẽ hơn và ngày càng được củng cố. Trong Đạo Phật, chúng ta nói về Kamma Sakata Sammadhi. Đây là chánh kiến với một sự hiểu biết về nghiệp của chính mình hay hiểu biết về nhân quả. Bạn làm những việc xấu, bạn nhận lấy kết quả xấu. Việc tốt đưa đến kết quả tốt. Đây là một sự hiểu biết căn bản, nhưng đối với hầu hết hành giả, nó không hiện hữu khi họ bắt đầu bước vào pháp hành. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, chúng ta không thực sự tin vào bất cứ thứ gì trong số những điều kỳ lạ này. Chỉ khi có tiến bộ trong pháp hành và có thể phải chịu tổn thương vài lần, thì chúng ta mới chịu tin và tự nhận ra rằng sự thiếu vắng của giới sẽ thực sự làm cho chính chúng ta và những người khác đau khổ. Dưới thời của Đức Phật, có nhiều nhân vật xấu cuối cùng đã trở thành những vị A-la-hán. Họ đã có sẵn một nền tảng trí tuệ, thứ đã thúc đẩy họ khám phá Pháp trong quá trình thực hành. Do đó, ban đầu giới không cần phải hoàn hảo để có thể hành thiền. Chỉ cần kiên nhẫn và chánh niệm trong Pháp hành. Sau đó, trí tuệ chắc chắn sẽ đến. Trong hoạt động hàng ngày, các giác quan của chúng ta có thể phải liên tục đối mặt với chướng ngại đến từ các đối tượng tiềm ẩn khả năng kéo theo phiền não, thách thức các giá trị đạo đức của chúng ta. Những thói quen và sự ham mê tưởng như đã lắng dịu hoặc được xử lý trong các khóa tu này quay trở lại quấy phá. Để có thể đối phó với những ưu phiền này, tâm trí tuệ của chúng ta trước hết phải tương ứng hoặc mạnh hơn cái tâm bị ô nhiễm hay bị điều kiện hóa kia. Tâm trí tuệ này chỉ có thể đến thông qua việc duy trì chánh niệm liên tục trên nền tảng trí tuệ sẵn có của chúng ta. Có một hành giả đã thực hành được vài năm và vẫn đang nghiện ngập nhiều thứ, trong đó có thuốc lá, cần sa, rượu và thỉnh thoảng là cocaine và thuốc lắc. Mặc dù dùng thuốc kích thích nhiều như thế, anh ta vẫn cố gắng hành thiền liên tục hết mức có thể. Anh ấy dần có chút trí tuệ và bắt đầu giải quyết thuốc lá trước, và cuối cùng đã bỏ được thói quen hút thuốc. Rồi trong một buổi tối hội họp cùng bạn bè, tất cả mọi người đều cùng nhau dùng nhiều cocaine. Thông thường trong những dịp như vậy, anh ta sẽ hút cần sa sau cùng để có được cú đáp nhẹ nhàng khi bớt xài thuốc. Riêng buổi tối hôm đó, do không có cần sa nên khi thuốc kích thích dần mất tác dụng, anh ấy đã rơi vào một trạng thái vô cùng tuyệt vọng và cuối cùng là thức trắng cả đêm. Anh ấy đã giải thích như sau: "Tôi cảm thấy quá tệ khi nằm ở đó và cố gắng ngủ, tuyệt vọng đến mức tâm tôi thực sự buông bỏ cả khổ đau, và tôi có thể thấy rất rõ rằng cuộc đời sẽ đơn giản hơn biết bao nếu không có những thói hư và sự nghiện ngập này. Tôi đã lặp đi lặp lại chữ đơn giản với chính mình hết lần này đến lần khác để cố gắng duy trì sự tập trung và sống trong hiện tại. Bằng cách này, tôi có thể chánh niệm trên những cảm giác của mình, đem đến chút hy vọng rằng tôi có thể vượt qua những gì đang kinh nghiệm và tìm ra một cách tốt hơn. Khi tôi cảm thấy nặng nề đến mức không thể tiếp tục được nữa, tôi đã kinh nghiệm một cảm giác buông bỏ. Lúc đó, mặc dù vẫn còn nhận thấy những khó chịu trên cơ thể, nhưng trong tâm tôi đã có được hy vọng và sự tin chắc về một thực tại tốt hơn." Vị hành giả này đã có sẵn chút ít trí tuệ. Nó đủ mạnh để giúp anh ta thấy được sự vô ích trong những hành động của mình và chiều hướng mà cuộc đời anh ta đang đi đến. Thỉnh thoảng, đây là cái giá để có được trí tuệ và thấy được những gì đằng sau bức màn của si mê. Chất kích thích không được khuyên dùng làm công cụ trên con đường hướng đến trí tuệ, nhưng đối với một số người, họ sẽ lao thẳng đến bờ vực trước khi buông bỏ được những khổ đau. Từ ngày hôm đó, vị hành giả đã hoàn toàn ngưng dùng các chất kích thích mạnh và cũng dần bỏ luôn thói quen dùng cần sa mà trước đây anh ta đã hút hàng ngày. Hiện nay, anh ấy hoàn toàn không dùng thuốc kích thích và hành thiền liên tục. Chúng ta thường xuyên cố gắng buông bỏ các thói quen và sự ham mê nghiện ngập, nhưng chừng nào còn chưa phát triển được trí tuệ đủ mạnh để tách khỏi phiền não, thì chừng đó chúng ta sẽ còn trượt dài theo các thói quen cũ. Cho dù cuộc sống khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn phải liên tục thực hành. Đây là con đường duy nhất. Cuối cùng thì trí tuệ sẽ vượt qua được phiền não và bạn sẽ bắt đầu có được đà thực hành. Việc hành thiền lúc này sẽ trở nên thú vị. Đại lộ chánh niệm sẽ rộng mở trước mắt bạn. Và rồi bạn sẽ bắt đầu nhận ra và trở thành một phần của một thực tại đơn giản và bớt rối rắm hơn, mà bản chất là một diễn biến tự nhiên. Có một số thói quen và ham muốn, ví dụ như tình dục và thức ăn, được xen lẫn vào nhu cầu sống căn bản của con người. Chừng nào chưa có được trí tuệ để thấy được điều gì là cần và không cần cho sự tồn tại của mình, chừng đó chúng ta sẽ còn tiếp tục đau khổ. Từ trí tuệ phát triển được, một chuẩn mực đạo đức sẽ xuất hiện và có thể được dùng làm nguyên tắc hướng dẫn để chúng ta đánh giá tất cả hành vi của mình. Đây là nguyên tắc không bị điều kiện hóa bởi các khái niệm hay trí tưởng tượng, mà là một trong những nguyên lý của tự nhiên và có thể định hình cách thức chúng ta sống. Đó là chánh nghiệp. Trong đời sống hàng ngày, trí tuệ sâu sắc hơn có thể sinh khởi từ việc ta đối mặt với những tình huống thực tế. Chúng ta không thể tự lừa dối bản thân khi tận mắt thấy những phiền não trong các hoạt động thường nhật. Nếu không có đủ trí tuệ để xử lý phiền não, thì chính phiền não sẽ hạ gục bạn. Trong suốt cả ngày, chúng ta cần kiểm tra liên tục chất lượng của chánh niệm, kiểm tra các cảm xúc. Tại sao tôi lại có cảm xúc thế này? Nguyên nhân do đâu? Con người hoàn toàn có thể sống với tâm phiền não, nhưng điều này sẽ luôn đi kèm với nhiều đau khổ. Không cần phải sống như vậy. Bạn có thể sống bớt phức tạp hơn, đơn giản hơn và chịu ít đau khổ hơn nhiều. Chính các phiền não làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên rối rắm, tham lam, muốn mọi thứ tốt hơn và cố gắng thoát khỏi những tình huống mà chúng ta không thích hoặc không trông đợi. Do đó, cách duy nhất là phải hành động. Khi leo núi, bạn leo từng bước một, trèo lên đến đỉnh không phải là điều quan trọng thật sự. Quan trọng là những bước chân mà bạn đang đặt xuống để leo lên trong hiện tại. Rồi một ngày, bạn sẽ leo đến đỉnh. Khi thực hành, chúng ta không cố gắng đạt được điều gì. Chúng ta nỗ lực buông bỏ để trở nên đơn giản trong cách tiếp cận cuộc sống. Khi chúng ta chánh niệm và không cố đạt được điều gì, mà đơn giản là để mọi thứ y nguyên như nó đang là, thì đó là lúc chúng ta có tiến bộ thực sự. Vì thế, đừng bỏ dở việc thực hành, hãy hành động và sống cuộc đời mình sao cho phù hợp với thực tại của Pháp tự nhiên.